Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Trong một chiến thắng cho các nhà sáng tạo Úc, chính phủ Albanese đã chính thức bác bỏ việc cho phép các công ty công nghệ lớn tự do khai thác nội dung sáng tạo để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo. Quyết định này ngay lập tức được giới sáng tạo ca ngợi là một bước tiến quan trọng đúng hướng, giờ đây mở đường cho nhóm tham khảo bản quyền và AI họp và xác định các bước tiếp theo để hiện đại hóa luật bản quyền của Úc. Quốc Vinh trình bày tường thuật của Brianna Charles. Trong một chiến thắng cho các nhà sáng tạo Úc, chính phủ Albanese đã chính thức bác bỏ việc cho phép các công ty công nghệ lớn tự do khai thác nội dung sáng tạo để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Úc, Anna Bell, nói với ABC rằng đây là một bước tiến quan trọng đúng hướng.
Chính phủ đã đứng lên và ủng hộ luật bản quyền cũng như các nghệ sĩ, nhà sáng tạo và chủ sở hữu quyền. Về căn bản thì điều họ muốn nói là chúng tôi sẽ không đồng ý làm loãng và làm suy yếu luật bản quyền để một số ít các công ty công nghệ lớn và mở các tác phẩm văn hóa rất quan trọng và có giá trị.
Theo yêu cầu của các bộ phận trong lĩnh vực công nghệ, cái gọi là miễn trừ văn bản và khai thác đã được Ủy ban Năng suất đưa ra trong báo cáo tháng 8 về việc khai thác dữ liệu và công nghệ số. Báo cáo cho rằng trí tuệ nhân tạo AI có thể thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng 116 tỷ đô la trong 10 năm tới. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ ngành sáng tạo và Hội đồng Công đoàn Úc, những người cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện cho các tập đoàn công nghệ lớn thoát khỏi nạn trộm cắp, tác phẩm sáng tạo tràn lan, đồng thời cướp đi nguồn thu nhập quý giá của các nghệ sĩ Úc. Bộ trưởng Môi trường Murray Watts cho biết đó không phải là điều chính phủ mong muốn.
Một trong những điều chúng tôi biết về AI là mặc dù nó có thể mang lại năng suất lao động đáng kể và nhiều lợi ích cho chúng tôi ở cấp độ cá nhân, nhưng chúng tôi cũng cần có các biện pháp bảo vệ phù hợp để bảo đảm rằng trong trường hợp này, các nghệ sĩ, tổ chức truyền thông, người sáng tạo được hưởng lợi ích xứng đáng từ công việc của họ. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không miễn trừ cho những gì được gọi là khai thác văn bản và dữ liệu cho các công ty AI.
Ông Tom Selston từ Digital Rights Watch, tổ chức theo dõi bản quyền, nội dung kỹ thuật số, đã nói với đài SBS rằng mặc dù quyết định của chính phủ về việc bãi bỏ miễn trừ khai thác văn bản và dữ liệu là đáng hoan nghênh, nhưng nó vẫn chưa đủ. Ông lập luận rằng các biện pháp bảo vệ không nên dừng lại ở các nhà sáng tạo chuyên nghiệp mà phải được mở rộng để bao gồm tất cả các nội dung truyền thông xã hội, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học của người Úc.
Chắc chắn là hiện tại các công ty AI có thể thu thập nội dung từ mạng xã hội mà không cần sự đồng ý của người viết. Hầu hết các công ty mạng xã hội đều có điều khoản sử dụng. Về cơ bản là nêu rõ bất cứ điều gì bạn đưa vào hệ thống của họ. Họ có thể làm bất cứ thứ gì mà họ muốn. Và chúng tôi không nghĩ rằng đó là đủ. Là cá nhân, chúng ta vẫn kiểm soát dữ liệu đó. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta được phép nói rằng tôi không muốn dữ liệu này trở thành một phần của chương trình đào tạo AI hoặc được sử dụng cho mục đích mà tôi không muốn. Và tương tự như thế, thông tin cá nhân và riêng tư của chúng ta có thể bị các công ty AI chiếm đoạt.
Ông Selston cho biết trong khi người dân Úc sử dụng Internet, dữ liệu riêng tư mà họ tạo ra có thể bị các công ty công nghệ lớn sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, từ việc lập hồ sơ cá nhân cho đến quảng cáo nhắm mục tiêu. Gọi đây là một sự mất cân bằng quyền lực rất lớn. Ông Selston lập luận rằng điều này khiến người dân khó kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Đồng thời, ông đề xuất một sự thay đổi trong luật quyền riêng tư để giải quyết vấn đề này.
Vì vậy, chúng tôi đang kêu gọi một điều khoản về quyền xóa trong quá trình xem xét đạo luật quyền riêng tư sắp tới, cho phép chúng tôi nói rằng, này, bạn biết đấy, tôi đã cung cấp cho một công ty một số dữ liệu vì chúng tôi đang hợp tác kinh doanh, và bây giờ tôi muốn thu hồi quyền đó, và họ không được phép sử dụng dữ liệu của tôi cho bất kỳ mục đích nào khác mà họ có thể sử dụng.
Trong khi chính phủ hoàn toàn bác bỏ miễn trừ khai thác văn hóa và dữ liệu, Tổng trưởng lý liên bang Michelle Rowland đã nói với đài ABC rằng công việc vẫn chưa kết thúc. Thay vào đó, nhóm tham khảo về bản quyền và AI được tái lập đang họp để xác định hướng đi tiếp theo. Bà Rowland nói rằng, mặc dù đạo luật bản quyền của Úc mạnh mẽ, nhưng nó cũng phải đáp ứng được những thách thức của thời đại AI.
So for example, those fair legal avenues for copyright use,
ví dụ những con đường pháp lý công bằng cho việc sử dụng bản quyền, liệu có nên có một khuôn khổ cấp phép tập thể mới hay là nên có một khuôn khổ tự nguyện để cải thiện tính chắc chắn về cách thức áp dụng bản quyền đối với tài liệu có thể được tạo ra bởi một nhà sáng tạo người Úc sử dụng AI. Nhưng một trong những khía cạnh quan trọng đã xuất hiện trong vài tháng vừa qua, đó là về việc thực thi. Vì vậy, tiềm năng của một diễn đàn khiếu nại nhỏ như là một lựa chọn để giải quyết tốt hơn, đặc biệt là những bản sao có giá trị thấp hơn, vi phạm quyền là vấn đề quan trọng để không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc để thực thi các quyền hợp pháp của một người.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.